Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng. Mục tiêu này được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng tiếp tục diễn ra hôm nay. Thành ủy Hà Nội yêu cầu xác minh kiểm tra thông tin về hoạt động của câu lạc bộ tình người ở quận Cầu Giấy có tính chất mê tín dị đoan. Gần 70.000 thí sinh cả nước bước vào kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đợt thi có số lượng đông nhất từ trước đến nay. Cảnh báo chỉ số tia cực tím tại các tỉnh thành phố trên cả nước đều ở mức rất cao, đặc biệt tại thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, thành phố Cà Mau có chỉ số cao nhất ở mức rất nguy hiểm. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc và chỉ huy quân sự cấp cao 12 nước ra tuyên bố lên án việc sử dụng vũ lực nhằm vào người biểu tình tại Myanmar, khiến hơn 90 người thiệt mạng trong ngày hôm qua. Báo cáo nguồn gốc SARS-CoV-2 được Tổ chức Y tế Thế giới công bố minh bạch trong vài ngày tới. Trong khi đó, cựu giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh của Mỹ tiếp tục nghi ngờ SARS-CoV-2 đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống.
Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.
Thưa quý vị, sáng nay, hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 do Ban Bí thư chủ trì tiếp tục diễn ra. Trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày chuyên đề thứ 3 với chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Thông tin những điểm cơ bản, điểm mới nêu lên trong nghị quyết, Thủ tướng nhấn mạnh nghị quyết có hay, chiến lược có tốt, có đúng mà tổ chức thực hiện kém, không quyết liệt, không bám sát, không linh hoạt điều hành thì nghị quyết và chiến lược không đi vào cuộc sống. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
Trong phần đánh giá về kết quả thực hiện chiến lược 10 năm 2011-2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 năm vừa qua, Thủ tướng cho rằng cần câu trả lời, cần câu hỏi chúng ta đang ở đâu trong quá trình phát triển. Đánh giá chung về kết quả đạt được, Thủ tướng cho rằng đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên mọi lĩnh vực. Thành quả đó góp phần tô đậm thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới. Theo đó, Thủ tướng nêu những thành tựu quan trọng của đất nước trong 10 năm qua, nhất là 5 năm qua và khẳng định kết quả đó đạt được không phải là của một nhiệm kỳ cụ thể, mà là dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kết quả đó là sự tích lũy của nhiều nhiệm kỳ, của nhiều thế hệ mọi tầng lớp nhân dân. Kết quả đó có ý nghĩa hơn khi bắt đầu thực hiện chiến lược 10 năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm qua. Đất nước ta gặp nhiều khó khăn lớn hơn dự báo.
Trước tình hình đấy, quốc tế và trong nước như vậy, 10 năm qua và nhiều năm năm vừa qua, phương châm hành động của chúng ta đã triển khai là toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc. Cái này là không chỉ là một cái phương châm hành động mà cũng bài học kinh nghiệm cho sự thành công. Đoàn kết của hệ thống chính trị, đoàn kết các nhánh quyền lực dưới sự lãnh đạo của đảng và nhờ đoàn kết mà niềm tin của nhân dân và những kết quả cụ thể của nhân dân thì niềm tin vào đảng và nhà nước chúng ta hết sức mạnh mẽ. Rồi chúng ta từ cái quyết tâm đoàn kết ấy mà chúng ta đưa ra giải pháp ứng phó linh hoạt hiệu quả với những biến động tình hình quốc tế trong nước kịp thời. Nhờ đó chúng ta đạt được thành tựu đặc biệt quan trọng Nhưng mà tôi muốn nói cái sự toàn diện về sự kết quả ấy, đó là đời sống vật chất tinh thần của người dân Việt Nam được nâng lên rõ nét. Đặc biệt niềm tin của người dân vào chế độ chúng ta ngày càng tăng lên. Uy tín quốc tế ở Việt Nam được nâng cao. Nền tảng cho sự phát triển đất nước cho thời gian đến đã được chuẩn bị và khẳng định. Chúng ta là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới với mục tiêu kép.
Thủ tướng cũng đặt vấn đề chúng ta đã có quy mô GDP 343 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 37 thế giới, từ xếp hạng thứ 55 đầu nhiệm kỳ, một trong 16 nền kinh tế mới nổi. Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng nhất của thế giới. Việt Nam cũng là nước có độ mở kinh tế cao, tổng kim ngạch thương mại bằng 200% GDP. Như vậy, Việt Nam đã có thứ hạng nhất định trên thế giới. Thủ tướng cũng đặt vấn đề GDP bình quân đầu người nước ta đứng thứ tư trong khu vực ASEAN. Riêng 5 năm qua, nước ta đã tạo ra 1.300 tỷ đô la Mỹ, giải quyết được 8 triệu việc làm là cố gắng rất lớn. Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, bên cạnh những tồn tại hạn chế của nhiệm kỳ qua, Thủ tướng nêu 5 bài học quan trọng, trong đó bài học đầu tiên chính là bảo đảm mối tương quan hợp lý, hài hòa giữa tăng trưởng và ổn định, kiên trì ổn định vĩ mô, khắc phục nguy cơ tụt hậu và giải quyết các mối quan hệ trọng tâm về kinh tế.
Phải thực sự coi trọng phát triển văn hóa, xã hội và con người tương xứng với phát triển kinh tế. Coi giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng quan trọng và động lực chủ yếu cho phát triển đất nước. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân, phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển đất nước. Trên tinh thần, đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết được tất cả, không đoàn kết mất tất cả. Không phải xây dựng đảng không, mà kể cả kinh tế xã hội, kể cả phát triển của địa phương và ngành. Mà việc bất thành khi chúng ta không có được đoàn kết nhất trí. Tôi nói vào cái này cho mọi cấp ủy và các chính quyền các cấp của chúng ta.
Về nội dung chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm và phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới, Thủ tướng nêu rõ, để nghị quyết đại hội 13 của Đảng thực hiện thành công, cần phải thực hiện tốt chiến lược, đó là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao.
Thưa quý vị, tại Hải Phòng, hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng được kết nối tới trung tâm hội nghị thành phố cùng 17 điểm cầu tại các quận, huyện ủy, đảng bộ trực thuộc, thành ủy và 103 điểm cầu tại các xã phường thị trấn với hơn 19.000 đảng viên tham dự. Các đảng viên tại Hải Phòng cho rằng với hình thức học trực tuyến như thế này tiết kiệm được thời gian và rất hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Toàn, hiệu trưởng trường mầm non mùng 8 tháng 3, quận Kiến An của thành phố Hải Phòng nêu ý kiến.
Chúng tôi đã được lắng nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chuyên gia hàng đầu nói và phổ biến về các cái chiến lược phát triển kinh tế, những thành tựu của đất nước 35 năm đổi mới rồi những cái định hướng trong tương lai. Chúng tôi những đảng viên tại địa phương rất tâm đắc với hình thức học trực tuyến như thế này và lĩnh hội sâu sắc cái nội dung truyền đạt. Chúng tôi sẽ vận dụng tốt các cái nghị quyết vào trong công việc tại cơ quan đơn vị mình đang công tác.
Còn tại Quảng Ninh, hội nghị học tập nghiên cứu quán triệt các nội dung nghị quyết đại hội 13 của Đảng có sự tham dự của hơn 30.000 đảng viên, chiếm gần 30% đảng viên trong toàn đảng bộ. Việc tổ chức hội nghị trực tuyến với quy mô toàn quốc giúp truyền tải những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện đại hội 13 của Đảng một cách trực tiếp, nhanh chóng và sâu sắc tới từng cán bộ, đảng viên, kể cả đối với đảng viên tại địa bàn vùng cao, vùng biên giới hải đảo. Bà Nguyễn Thị Hải Ninh, trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ cho biết.
Từng đảng viên, cán bộ của tất cả các cơ quan của tỉnh ấy, ngồi tại các điểm cầu rất là đông. Hình thức rất là khác so với những khóa trước. Tôi thấy cái hình thức này cần phải được nhân rộng hơn nữa.
Cùng với các địa phương trong cả nước, tại Thái Bình trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, hơn 11.000 đại biểu tại hơn 100 điểm cầu kết nối với điểm cầu phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội. Đây là lần thứ 2 tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu. Cộng tác viên Hoài Thu đưa tin.
Tại trụ sở Viễn thông Thái Bình, với tính nghiêm túc, khoa học, những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện đại hội 13 của Đảng đã được quán triệt tới 225 đại biểu là bí thư, phó bí thư, báo cáo viên cấp ủy cơ sở, ủy viên ban chấp hành đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, trưởng phó các ban xây dựng đảng và văn phòng đảng ủy khối. Theo ông Nguyễn Quốc Phòng, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu. Hội nghị là tiền đề để các doanh nghiệp triển khai chương trình hành động, đưa doanh nghiệp phát triển hơn nữa.
Khi thông qua, khi nắm bắt được các chủ trương, các chính sách của Đảng thì doanh nghiệp chúng tôi đã có những cái định hướng để làm sao là tận dụng những cái cơ hội cũng như là các cái thực hiện đúng như chủ trương của Đảng để làm sao để doanh nghiệp tiếp tục phát triển và đóng góp vào cái sự phát triển chung của đất nước.
Cũng theo các đại biểu, việc học tập bằng hình thức trực tuyến là tiến bộ phù hợp với thực tế hiện nay, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ông Trần Trọng Kim, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn HNP cho biết.
Hình thức tổ chức họp trực tuyến là một hình thức sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí cho các đại biểu ở các tỉnh khi mà chúng ta phải tổ chức bằng thức tập trung. Thứ hai là tổ chức họp trực tuyến này cũng là một con đường trên cơ sở mà Đảng Nhà nước chúng ta đang thực hiện cái cuộc công nghệ cách mạng 4.0 và kỹ thuật số.
Thưa quý vị thính giả, Hội nghị nghiên cứu quán triệt tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng có ý nghĩa quan trọng để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất, ý chí và hành động của mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở Đảng nhằm thực hiện nghị quyết của Đảng. Việc lần đầu tiên thực hiện quán triệt nghị quyết trực tuyến 4 cấp từ trung ương đến cấp cơ sở đã tạo ra sự lan tỏa tích cực trong cán bộ đảng viên. Tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến cũng góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian, kinh phí tổ chức, phù hợp với xu thế phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Ngày mai sẽ bắt đầu tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Quốc hội dành cả ngày mai và sáng ngày 30 tháng 3 để thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Phiên thảo luận được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi. Trong tuần làm việc, Quốc hội bắt đầu xem xét quyết định công tác nhân sự nhà nước. Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, một số Phó Chủ tịch Quốc hội, miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, miễn nhiệm Chủ tịch nước. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong tuần, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước, về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước. Thưa quý vị, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia vừa thông báo qua theo dõi số liệu về phụ tải tiêu thụ điện sau một giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2021 từ 20:30 đến 21:30 đêm qua. Cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 353.000 kWh, tương đương với số tiền là hơn 658 triệu đồng. Chiến dịch này năm nay có mục tiêu là hướng về mối liên kết giữa con người và thiên nhiên, mối quan hệ tương sinh giữa các giống loài, để từ đó có những hành động và đóng góp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề môi trường lớn hiện nay, đặc biệt là tiêu thụ năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời cũng kêu gọi hạn chế tiêu thụ các sản phẩm nhựa dùng một lần nhằm đạt mục tiêu từng bước và tiến tới không còn rác thải nhựa trong môi trường tự nhiên. Và cùng với các quốc gia khác trên thế giới, giờ trái đất tại Việt Nam năm nay tập trung vào các hoạt động trực tuyến và mạng xã hội. Cùng với các tỉnh thành phố trên cả nước, tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực thành phố và thành đoàn phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm nay tại nhiều điểm trên địa bàn với sự tham gia của hàng nghìn bạn đoàn viên thanh niên. Còn tại Quảng Ninh, sự kiện giờ trái đất năm nay diễn ra với nhiều cách làm mới đảm bảo yêu cầu phòng dịch COVID-19. Phản ánh của Nguyễn Dương và Thái Sơn, cộng tác viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đúng 20:30, nhiều khu vực công cộng và các khách sạn, nhà dân đã tắt bớt các thiết bị chiếu sáng để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2021. Anh Duy Hoa, người dân thành phố Hạ Long cho biết, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mọi người trong gia đình anh đều ý thức được việc tiết kiệm năng lượng để hạn chế tác động xấu đến môi trường thiên nhiên.
Tôi vẫn thường nhắc mọi người là chỗ nào cần bật điện ánh sáng thì mới nên bật, học hành hoặc là tiết kiệm điện tốt nhất. Cái thứ nhất là mình tiết kiệm được cái đồng tiền của mình lao động hàng ngày, mình không nên lãng phí. Tiết kiệm gia đình mà cũng là tiết kiệm cho cộng đồng. Mỗi con người chỉ cần một ý thức nhỏ thôi, người ta sẽ làm thành một cái xã hội văn minh.
Đề phòng khả năng dịch bệnh có thể lây lan trong cộng đồng dân cư, các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm nay được thực hiện theo hướng sáng tạo và thiết thực nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao. Ông Vũ Đình Tân, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên công ty tổ chức tuyên truyền bằng các băng rôn khẩu hiệu, phát tờ rơi khuyến khích người dân tắt các thiết bị điện không cần thiết và cắt giảm đèn chiếu sáng từ 20:30 đến 21:30 ở một số tuyến đường.
Không phải là chỉ tắt điện trong một giờ mà tất cả mọi người dân như chúng ta khi sử dụng điện ấy, thì có thể tiết kiệm điện bằng các cái hình thức là tắt các cái thiết bị điện không cần thiết, sẽ tiết kiệm được điện năng, giảm cái khí thải CO2, giảm hiệu ứng nhà kính và cái sự nóng lên của trái đất. Chúng tôi thu cái lời ghi âm đấy, kêu gọi cái việc mà tắt điện ủng hộ giờ trái đất, và chúng tôi yêu cầu tất cả cán bộ công nhân viên của chúng tôi là thực hiện cái việc chia sẻ trên mạng xã hội để cho nhân dân ai đọc được thì người ta cũng thấy được cái lời kêu gọi hiệu triệu của bên ngành điện.
Thưa quý thính giả, thành phố Đà Nẵng vừa được Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu lập đề án xây dựng thành phố thành trung tâm tài chính khu vực. Đây là cơ hội rất tốt để cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng và miền Trung tiếp cận nguồn vốn, đổi mới sáng tạo và phát triển mạnh mẽ hơn. Thành lập trung tâm tài chính là động lực thúc đẩy nền kinh tế Đà Nẵng trở nên sôi động. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đề cập vấn đề này.
Nằm ở trung điểm của miền Trung, nếu lấy Đà Nẵng làm tâm, chỉ khoảng 3 giờ bay là đến các nền kinh tế năng động ở châu Á như Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Trung Quốc, v.v. Đà Nẵng có tốc độ tăng trưởng và quy mô GRDP đầu người thuộc nhóm cao nhất nước, đứng thứ 8 cả nước về mật độ kinh tế và đứng thứ 9 về nguồn thu ngân sách. Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định xây dựng thành phố Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế xã hội của cả nước và Đông Nam Á, với vai trò là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại và tài chính. Tiến sĩ Đặng Tùng Lâm, trưởng khoa tài chính Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng cho biết, với những cơ sở đó, Đà Nẵng đang có những tiềm năng lợi thế nhất định để thành lập trung tâm tài chính.
So với hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng cũng rất khó để cạnh tranh trong việc xây dựng và phát triển một cái trung tâm tài chính truyền thống. Và cái cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư làm thay đổi căn bản toàn diện về cái phương thức kinh doanh. Thì cái điều này cũng là cái thách thức, nhưng mà cũng là một cái cơ hội rất lớn là cho Đà Nẵng sẽ cân nhắc phát triển cái trung tâm tài chính thì có thể là phát triển theo một cái hướng là phi truyền thống trên cái cơ sở là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Ông Lê Trường Kỵ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dinco, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Đà Nẵng cho rằng Đà Nẵng có trung tâm tài chính sẽ thu hút được các tập đoàn lớn trên thế giới vào đầu tư. Các dịch vụ mở ra làm cho thành phố trở nên sôi động, kích thích nền kinh tế Đà Nẵng phát triển, tạo việc làm, thu nhập nhiều hơn cho người dân. Ông Lê Trường Kỵ đề xuất, trước mắt thành phố cần sớm thành lập sàn giao dịch chứng khoán tại Đà Nẵng để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ở miền Trung lên sàn, nâng cấp năng lực quản trị.
Cái được nhất là cái thay đổi tư duy. Bây giờ có một trung tâm tài chính như vậy thì cái tư duy là thay đổi, đặc biệt là các bạn thế hệ trẻ bắt đầu khởi sự này, tin rằng là quyết định của chính phủ là quá sáng suốt, có thể tự tin rằng là Đà Nẵng nó sẽ có cơ hội, sẽ đi cái bước đi chiến lược như Singapore và Hồng Kông, thay đổi bộ mặt của Đà Nẵng. Người dân Đà Nẵng 10 năm sau sẽ biết ơn cái điều này.
Hiện nay, Đà Nẵng hội tụ các điều kiện để xây dựng thành trung tâm tài chính khu vực. Vấn đề còn lại là cần cơ chế chính sách và nguồn nhân lực đủ kinh nghiệm để điều hành. Ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng cho rằng, thành phố cần có những chính sách ưu đãi thu hút nhà đầu tư lớn hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kích thích các định chế tài chính trên thế giới đến đầu tư.
Thì tôi nghĩ một cái việc quan trọng đó, phải có những chính sách để ưu đãi và thu hút các cái nhà đầu tư, các định chế tài chính người ta đến, và trong đó có cả những hỗ trợ về thuế, tiếp cận các nguồn lực, đất đai, hạ tầng, các chính sách để cho cái sự hấp dẫn những cái nhà đầu tư đến Đà Nẵng nhiều hơn.
Dự kiến thành phố Đà Nẵng sẽ dành quỹ đất 58 ha tại đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà để xây dựng một tổ hợp trung tâm tài chính với nguồn vốn đầu tư hàng chục tỷ đô la Mỹ, huy động từ các nhà đầu tư. Mục tiêu của thành phố là xây dựng không gian phát triển tổng thể bao gồm nhiều dự án đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào khu phức hợp trung tâm tài chính thương mại, vui chơi giải trí, casino và chung cư cao cấp. Nhiều nhà đầu tư lớn ở Singapore, Hoa Kỳ đã gửi văn bản đến Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề xuất nghiên cứu đầu tư và tài trợ xây dựng đề án thành phố Đà Nẵng thành trung tâm tài chính khu vực.
Chuyển sang các tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Sáng nay gần 70.000 thí sinh cả nước bước vào kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đợt có số thí sinh đông nhất từ trước tới nay. Tin của phóng viên Vũ Hường cho biết.
Kỳ thi diễn ra đồng loạt tại 21 cụm thi với 65 điểm thi ở 7 địa phương gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, An Giang, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đà Nẵng và 2 điểm thi mới so với mọi năm là Bạc Liêu và Thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk. Các em học sinh sẽ làm bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 150 phút. Đề thi tích hợp kiến thức ở nhiều lĩnh vực như tiếng Việt, văn học, kiến thức tiếng Anh tổng quát, toán học, khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học và lĩnh vực khoa học xã hội gồm địa lý và lịch sử. Đề thi nhằm đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng của các em học sinh, từ đó đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh. Để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu tất cả các thí sinh phải thực hiện khai báo y tế trực tuyến trong vòng 48 tiếng trước giờ thi và chụp màn hình để lưu lại trên điện thoại hoặc in ra để mang theo khi đi thi. Em Trần Võ Trung, học sinh lớp 12 trường Trần Khai Nguyên, quận 5 cho biết, đề thi năm nay các phần đều vừa sức, có những câu hỏi khó để đánh giá và phân loại học sinh. Trung cũng dự định sẽ dùng kết quả này để xét tuyển vào Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sắp tới.
Em thấy đề thi năm nay vừa tầm học sinh nhưng mà có những câu môn sinh thì em cảm thấy nó hơi khó đối với em, dạng như là những câu đếm. Câu đếm thì em đếm được phân nửa nhưng mà phân nửa còn lại thì em không biết. Em ước chừng là em có khoảng 700 tới 750.
Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam và Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giảng dạy văn hóa trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hay còn được gọi là các trường nghề.
Hiện nay, Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đồng ý để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho học sinh theo học trình độ trung cấp để liên thông lên trình độ cao đẳng, chứ không đồng ý để các trường giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho người học. Đại diện hai hiệp hội cho rằng hiện nay hàng trăm trường trung cấp, cao đẳng có đủ điều kiện và đã được Sở Giáo dục và Đào tạo ở các địa phương cho phép giảng dạy văn hóa trung học phổ thông, bao gồm cả chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trước đây, vẫn không được giảng dạy chương trình này. Quan điểm này chưa đúng với quy định của Luật Giáo dục năm 2009. Hai hiệp hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường trung cấp, cao đẳng đã được Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đồng ý cho giảng dạy chương trình giáo dục từ xa, cấp trung học phổ thông được tiếp tục giảng dạy chương trình này cho người học cho đến khi có quy định mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành thông tư quy định khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông và việc giảng dạy văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hai hiệp hội cho rằng kiến nghị này để thúc đẩy việc phân luồng người học sau trung học vào giáo dục nghề nghiệp theo chỉ thị của Bộ Chính trị và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, góp phần phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo cho quốc gia.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, đều là các ca nhập cảnh và đã được cách ly ngay tại Tây Ninh và Bắc Ninh. Linh Giang, cộng tác viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc đưa tin, từ sáng nay, bệnh viện dã chiến số 2 của tỉnh Hải Dương dừng việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19, chuyển toàn bộ bệnh nhân đang điều trị sang bệnh viện Bệnh nhiệt đới và cơ sở 2 bệnh viện đa khoa tại trường Đại học Sao Đỏ thành phố Chí Linh. Trước đó, Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã trở thành bệnh viện dã chiến số 2 để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát tại thành phố Chí Linh từ ngày 27 tháng 1 vừa qua. Chuyển sang một thông tin đang được dư luận quan tâm. Thành ủy Hà Nội vừa ban hành công văn về việc xác minh kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về hoạt động của câu lạc bộ tình người.
Cụ thể, thời gian qua, báo chí phản ánh hoạt động của câu lạc bộ tình người thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển trí tuệ cộng đồng có địa chỉ trụ sở tại tầng 3, tòa nhà số 68 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, có tính chất mê tín dị đoan với nhiều thành viên tham gia. Ban Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố, Sở Văn hóa Thể thao, các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung thông tin, xử lý nghiêm việc vi phạm các quy định pháp luật nếu có và báo cáo kết quả với Thường trực Thành ủy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Ngọc Anh giao Ban tôn giáo thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy khẩn trương kiểm tra sự việc báo chí phản ánh, xử lý và giải quyết theo quy định của pháp luật.
Thưa quý thính giả, như chúng tôi đã đề cập trong chương trình trước về tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sông Cầu đoạn chảy qua hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, đặc biệt từ cuối tháng 11 năm ngoái đến nay liên tục xuất hiện những đợt ô nhiễm đã gióng lên những hồi chuông báo động về tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tình trạng ô nhiễm hủy hoại môi trường ngày càng nghiêm trọng dòng sông Cầu. Cụm công nghiệp Phú Lâm tại xã Phú Lâm, huyện Tiên Du và cụm công nghiệp Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh với hàng trăm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã xả thẳng trực tiếp xuống dòng Ngũ huyện Khê chính là một trong những thủ phạm khiến cho sông Cầu hấp hối bởi nạn ô nhiễm kinh hoàng. mặc dù các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh liên tục tiến hành thanh tra kiểm tra và tiến hành xử phạt với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, nhưng các cơ sở này vẫn ngang nhiên xả nước thải không qua xử lý như thách thức dư luận và các cơ quan chức năng của tỉnh này. Vậy tại sao lại có tình trạng này? Bài 2 của loạt bài với nhan đề Thủ phạm gây ô nhiễm sông Cầu, chấp nhận nộp phạt, thách thức cơ quan chức năng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, riêng tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh hiện có hơn 245 cơ sở sản xuất giấy. Tổng lượng nước thải từ các cơ sở nhà máy này lên đến khoảng 10.000 mét khối một ngày đêm. Trong khi nhà máy xử lý nước thải tập trung được đầu tư 194 tỷ đồng, nhưng sau 3 năm đến nay, nhà máy này mới chỉ xử lý được khoảng 1/3 lượng nước thải phát sinh. Nước thải không qua xử lý của các nhà máy được xả thẳng ra sông Ngũ Huyện Khê qua cống Đặng Xá chảy ra sông Cầu. Kết quả kiểm tra của Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh cho thấy tất cả các cơ sở sản xuất giấy trên địa bàn phường Phong Khê đều có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường. Ông Chu Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh cho biết, việc xin cấp một số loại giấy phép về môi trường của các cơ sở này chỉ mang tính đối phó với các cơ quan chuyên môn khi kiểm tra. Đa số các cơ sở không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng các nội dung đã cam kết, đề xuất trong hồ sơ môi trường. Tính riêng giai đoạn 2018-2020, Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành kiểm tra xử lý đối với 108 trường hợp có các hành vi xả khí thải, nước thải vượt quy chuẩn ra ngoài môi trường với số tiền xử phạt gần 2,5 tỷ đồng. Ông Chu Thanh Hải cho biết.
Tỉnh cũng đã chỉ đạo kiểm tra xử lý rất nhiều lần. Tuy nhiên là việc thực hiện cũng rất nhiều khó khăn, đặc biệt là cái vấn đề cơ chế về mặt chế tải, cái cách mà để xử lý triệt để. Và các doanh nghiệp rất sợ thì có cắt điện. Tuy nhiên là thành phố thì cũng một số lần có văn bản xác điện lực. Cái này cũng không có cơ sở để cắt điện bởi vì cái này nó là cái hợp đồng dân sự. Thì để khắc phục cái nước cũng đã triển khai xây dựng một cái nhà máy xử lý nước thải công suất 10.000 mét khối ngày đêm. Tuy nhiên là cũng do cái thời điểm và đến cái thời điểm bây giờ thì nhiều cái công nghệ nó đã thay đổi. Dẫn đến là cái nguồn ô nhiễm, đầu vào ô nhiễm nó bị khác. Dẫn đến xả thải nó không đạt. Nhưng mà hiện nay thì thành phố cũng đang phải bàn giao lại cái nhà máy này cho đơn vị thi công để khắc phục.
Còn tại cụm công nghiệp Phú Lâm, tại xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, hiện có 32 cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh giấy các loại. Trong thời gian vừa qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Du đã tiến hành kiểm tra đối với 28 cơ sở tại cụm công nghiệp này. Kết quả, Ủy ban Nhân dân huyện đã quyết định xử phạt với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Để xử lý ô nhiễm môi trường cho cụm công nghiệp Phú Lâm, từ năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thu gom rác để xử lý nước thải, rác thải cho các cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp và giao cho Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Kinh Bắc làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư mới tiến hành đền bù giải phóng xong mặt bằng, hiện chưa triển khai dự án. Ông Nguyễn Văn Lương, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Du cho biết.
Nó là tình trạng chung bây giờ, hiện tại nó chưa có cái khu xử lý nước tập trung, nó đi vào hoạt động thì cũng thường xuyên là đôn đốc và chỉ đạo các xã để thường xuyên kiểm tra cái doanh nghiệp làm sao xử lý cái nước tại các cơ sở mình sau khi xác thải ra ngoài.
Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Cầu của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy các thông số BOD5, COD, amoni vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,73 đến 7,38 lần so với quy chuẩn cho phép. Ông Lưu Xuân Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, đa số các chất gây ô nhiễm này đều do các cơ sở sản xuất của hai làng nghề và cụm công nghiệp Phú Lâm và Phong Khê xả ra. Hiện hai làng nghề và cụm công nghiệp này có hàng trăm doanh nghiệp và cơ sở tái chế giấy hoạt động, nhưng chưa có doanh nghiệp tái chế giấy nào được cấp phép xả nước thải vào con sông này. Rất nhiều đoàn kiểm tra liên ngành đã được cơ quan môi trường và ngành nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh triển khai trong nhiều năm nay. Thậm chí có những doanh nghiệp bị xử phạt hàng trăm triệu đồng, nhưng việc xả thải trái phép ra sông không hề thuyên giảm như thách thức dư luận và các cơ quan chức năng của địa phương. Ông Lưu Xuân Hùng thừa nhận nhiều doanh nghiệp sẵn sàng nộp phạt hoặc cố tình chây ỳ không nộp phạt vẫn ngang nhiên hoạt động, mặc dù đã có các quy định xử lý vi phạm hành chính. Đây cũng là một trong những khó khăn đối với cơ quan quản lý nhà nước khi xử lý những doanh nghiệp vi phạm này.
Làm thì nó phải làm nó lần lượt, còn nếu mà làm đồng loạt mà lại không có các cái công cụ hỗ trợ hữu hiệu thì khi mà ban hành cái quyết định xử lý vi phạm hành chính, doanh nghiệp không thực hiện thì lấy cái gì để chúng ta cưỡng chế cái việc đấy? Nhưng mà nếu như không cưỡng chế, không thực hiện được cái việc đấy thì cái đơn vị mà ra quyết định xử lý vi phạm hành chính lại mắc lỗi. Cho nó rất khó cho cơ quan quản lý nhà nước. Cho nên là cái giải pháp hữu hiệu nhất là cái ngừng cung cấp điện. Và họ muốn hoạt động hoặc muốn cung cấp điện trở lại thì phải thực hiện các cái giải pháp bảo vệ môi trường. Được các cơ quan nhà nước xác nhận đúng là đã thực hiện rồi thì lúc đấy bên điện lực nó mới đóng điện. Lúc đấy thì doanh nghiệp rất sợ.
Thưa quý thính giả, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần nhấn mạnh không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế. Vậy tại sao khi những thủ phạm đã được chỉ mặt đặt tên mà vẫn ngang nhiên vi phạm? Hiệu quả hoạt động của Ủy ban Bảo vệ Môi trường lưu vực sông Cầu suốt 14 năm qua như thế nào khi mà tình trạng ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm? Trong chương trình ngày mai, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài cuối trong loạt bài Cuộc chiến bảo vệ sông Cầu, trách nhiệm không của riêng ai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Và tiếp theo sẽ là một thông tin thời tiết đáng chú ý. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay chỉ số tia cực tím cực đại tại các tỉnh thành phố trên cả nước đều ở mức rất cao. Đặc biệt các thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau có chỉ số tia cực tím dự báo đạt cảnh báo mức cao nhất, tức là trên mức 10,5, mức rất nguy hiểm. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần phòng tránh tác hại của tia cực tím bằng cách mặc quần áo dài tay tối màu có khả năng chống nắng, đội mũ rộng vành để che mặt, cổ và tai, đeo kính râm có tròng kính chống nắng để bảo vệ mắt, bổ sung hoa quả tươi giàu vitamin C, sử dụng kem chống nắng đều đặn mỗi khi ra ngoài, ngay cả khi trời nhiều mây. Và tiếp ngay sau đây, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin về đợt nắng nóng sắp tới trên cả nước.
Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, hiện nay vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Nên trong ngày hôm nay và dự báo trong ngày mai, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có nắng nóng cục bộ, với nền nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Từ ngày 30 tháng 3, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Ngày hôm nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, cao nhất về trưa và chiều nay khoảng 27 độ, nhưng từ ngày 30 tháng 3 sẽ có nắng nóng cục bộ, với nền nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mùng 2 tháng 4. Còn tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày hôm nay tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, với nhiệt độ cơ bản từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 36 độ.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Liên Hợp Quốc và nhiều nước tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Myanmar sau vụ đụng độ hôm qua giữa lực lượng an ninh và người biểu tình khiến hơn 90 người thiệt mạng. Đây là vụ đụng độ nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng tại nước này bùng phát hồi đầu tháng 2. Một số nước đã lên kế hoạch gia tăng trừng phạt chính quyền quân sự Myanmar và kêu gọi các bên liên quan đối thoại hòa bình. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tư lệnh Chỉ huy quân sự cấp cao 12 nước gồm Mỹ, Australia, Canada, Đức, Hy Lạp, Italia, Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand, Hàn Quốc và Anh đã ra tuyên bố chung lên án việc sử dụng vũ lực nhằm vào người biểu tình tại Myanmar. Tuyên bố kêu gọi các bên tại Myanmar hành xử phù hợp với chuẩn mực quốc tế, bảo vệ dân thường và cùng nhau làm việc để khôi phục niềm tin của nhân dân. Đây là tuyên bố hiếm hoi của các chỉ huy quân sự cấp cao nhất ở cả châu Âu và châu Á. Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và Liên minh châu Âu trong tuần này đã làm tăng áp lực từ bên ngoài lên chính quyền quân sự Myanmar. Trước đó, các đại sứ quán Mỹ và Anh tại Yangon cũng đã ra thông cáo chỉ trích mạnh mẽ các vụ bạo lực xảy ra đúng ngày quân đội tổ chức kỷ niệm ngày lực lượng vũ trang. Cao ủy Liên Hợp Quốc về quyền con người Ravina Samdasani cũng bày tỏ lo ngại về tình hình Myanmar khi vụ đụng độ khiến nhiều người thiệt mạng, đặc biệt trong đó có cả trẻ em. Chính quyền quân sự tại Myanmar chưa có phản ứng về số thương vong mới. Trong khi đó, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing tái khẳng định cam kết sẽ tổ chức bầu cử và cho rằng các hành động bạo lực là không phù hợp.
Trong công cuộc xây dựng đất nước hòa bình và phát triển, cần phải có quan hệ hợp tác quốc tế bền vững. Myanmar sẽ hướng tới sự ổn định trong khu vực với lực lượng quốc phòng của các quốc gia hữu nghị, trong đó có quân đội ASEAN, và đang nỗ lực tăng cường hợp tác, trao đổi chương trình thông qua các cuộc tập trận hiểu biết lẫn nhau.
Với cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội hồi cuối năm ngoái, quân đội Myanmar hồi đầu tháng 2 vừa qua đã bắt giữ một loạt lãnh đạo chính phủ và quan chức cấp cao của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Sau khi nắm tạm quyền điều hành đất nước, quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm, đồng thời cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực. Tuy nhiên, cũng kể từ đó áp lực cả ở trong và ngoài nước không ngừng gia tăng với chính quyền quân sự, kêu gọi Myanmar nhanh chóng ổn định tình hình. Các nước ASEAN đang cố gắng triệu tập một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của các nhà lãnh đạo khu vực để thảo luận về cuộc khủng hoảng.
Hôm nay, cơ quan quản lý kênh đào Suez họp báo thông tin về những diễn biến mới nhất trong nỗ lực giải cứu tàu chở hàng Evergreen của Panama bị mắc cạn. Phóng viên Ngọc Thạch và Tuấn Nguyễn, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
Hoạt động giải cứu tàu diễn ra liên tục 24 giờ mỗi ngày và 14 tàu lai dắt đã được huy động tham gia nỗ lực này. Một công ty cứu hộ quốc tế lớn của Hà Lan cũng đang hỗ trợ Ai Cập trong quá trình thả nổi tàu. Đến nay, bánh lái của con tàu Evergreen đã hoạt động trở lại và phần đuôi tàu đã bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên, hoạt động giải cứu tàu cũng đang gặp những khó khăn lớn do tình trạng thủy triều, đất, độ cao của con tàu và khối lượng hàng hóa trên tàu. Chính quyền cũng đã dự kiến các phương án thay thế khác nếu hoạt động thả nổi con tàu hiện nay không thành công, trong đó có phương án giảm tải trọng của con tàu để việc di chuyển diễn ra thuận lợi. Việc con tàu khổng lồ bị mắc cạn đã khiến hoạt động vận tải qua kênh đào bị gián đoạn và đến nay đã có tới 321 tàu phải chờ ở hai đầu phía Bắc và phía Nam của kênh đào. Người đứng đầu cơ quan quản lý kênh đào Suez cũng bày tỏ cảm ơn các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Hy Lạp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đề nghị giúp đỡ trong hoạt động thả nổi con tàu. Và Ai Cập đang nghiên cứu tất cả những lời đề nghị này để lựa chọn phương án tốt nhất.
Nhiều địa phương của Trung Quốc lại chìm bão cát với chất lượng không khí chạm ngưỡng ô nhiễm kỷ lục. Phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
Các tỉnh thành phía Bắc của Trung Quốc như Bắc Kinh, Nội Mông Cổ, Sơn Tây, Hà Bắc, Thiên Tân đã bị ô nhiễm nặng bởi bão cát. Chỉ số bụi mịn PM10 đo được tại thành phố Bắc Kinh đã vượt ngưỡng 3.000 microgram trên 1 mét khối. Chính quyền cảnh báo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang phòng bị nếu ra ngoài. Đây cũng là đợt bão cát nghiêm trọng thứ hai tại các tỉnh miền Bắc của Trung Quốc kể từ đầu tháng 3 đến nay. Trước đó, đợt bão cát hôm 15 tháng 3 vừa qua cũng khiến chỉ số PM10 tại Bắc Kinh lên tới gần 10.000 microgram trên 1 mét khối. Ông Cao Phi, chuyên gia của mạng thời tiết Trung Quốc cho biết, nhiệt độ cao cùng với lượng mưa ít tại Mông Cổ và khu vực Tây Bắc Trung Quốc là nguyên nhân gây ra các đợt bão cát gần đây tại các tỉnh miền Bắc Trung Quốc. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ nhỏ sống ở những nơi ô nhiễm không khí nặng, khó phát triển chiều cao toàn diện và có nguy cơ mắc bệnh hô hấp cao hơn từ 19 đến 25% so với bình thường.
Sáng nay, một trận động đất mạnh gần 6 độ Richter xảy ra gần thành phố Fushu, tỉnh Chiba của Nhật Bản. Không có cảnh báo sóng thần nào được ban bố, hiện chưa có thông báo về thiệt hại do trận động đất gây ra. Trong 30 ngày qua, thành phố này đã liên tục hứng chịu hơn 20 trận động đất và dư chấn. Chuyển sang các thông tin về tình hình dịch COVID-19, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn vừa kêu gọi chính phủ nước này sớm ban hành lệnh phong tỏa cứng từ 10 đến 14 ngày qua kỳ nghỉ lễ Phục sinh vào tuần tới nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh đang ngày càng diễn biến phức tạp. Theo Bộ trưởng Jens Spahn, lệnh phong tỏa cần yêu cầu mọi người dân ở trong nhà và tránh tiếp xúc công cộng. Nếu chính phủ không sớm đưa ra các biện pháp kịp thời, xu hướng gia tăng của các ca bệnh không thể kiểm soát dẫn đến sự quá tải của hệ thống y tế trong tháng 4 tới. Ông Jens Spahn cũng kêu gọi mọi người dân tích cực tham gia xét nghiệm COVID-19 miễn phí để tất cả công dân có thể xét nghiệm tối thiểu một lần mỗi tuần. Cựu Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ Robert Redfield tiếp tục bày tỏ nghi ngờ nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.
Theo ông Robert Redfield, nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 đã bắt đầu lây lan vào khoảng tháng 9, tháng 10 năm 2019 tại Vũ Hán của Trung Quốc. Ông nghi ngờ virus không bắt nguồn từ rơi và lây sang người như nhiều giả thuyết trước đó. Trước đó, nhiều chuyên gia Mỹ cũng đặt ra giả thuyết tương tự ông Redfield và kéo theo căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước phương Tây. Các trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên trên thế giới tại Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái đều có liên hệ trực tiếp với chợ Hoa Nam, kinh doanh động vật tươi sống. Các chuyên gia nghi vấn khu chợ này có thể là nguồn gốc hoặc đóng vai trò quan trọng làm bùng phát dịch bệnh. Một nhóm chuyên gia do Tổ chức Y tế Thế giới dẫn đầu đã đến Vũ Hán điều tra nguồn gốc COVID-19 vào đầu năm nay và báo cáo dự kiến sắp được công bố. Ông Peter Ben Embrecht, chuyên gia dẫn đầu nhóm điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới tại Trung Quốc, cho biết.
Để đạt được báo cáo cuối cùng là một quá trình rất chậm và phức tạp. Bạn có thể tưởng tượng rằng trong bản báo cáo dài khoảng 400 trang, chúng tôi có hàng trăm cái tên, địa điểm, chi tiết nhỏ cần được dịch thuật một cách cẩn thận. Vì vậy, theo một cách nào đó, đó là một quá trình rất phức tạp để có thể đi đến đích cuối cùng. Nhưng nội dung hiện tại đã được hoàn thành và tôi hy vọng rằng trong vài ngày tới, toàn bộ bản báo cáo sẽ được hoàn thành và chúng tôi có thể phát hành báo cáo một cách công khai.
Thưa quý vị, buổi hòa nhạc diễn ra tại thành phố Barcelona hôm qua đã cháy vé với hơn 5.000 người tham dự. Đây là buổi hòa nhạc đầu tiên tại Tây Ban Nha được tổ chức mà không phải áp dụng giãn cách xã hội, mang lại cơ hội phục hồi ngành công nghiệp giải trí nước này và đã bị thiệt hại nặng nề do dịch COVID-19. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
Bất chấp những thủ tục như xét nghiệm hay phải đeo khẩu trang, hiện tượng cháy vé đã diễn ra khi nhiều người mong muốn được thưởng thức không khí âm nhạc sôi động. Đầu tiên tôi khá ngại vì đông người và phải xét nghiệm, tuy nhiên sau đó tôi thấy mọi việc đều ổn. Những biện pháp này sẽ giúp chúng tôi an toàn. Ban tổ chức đã làm rất tốt và chúng tôi đã có một buổi tối tuyệt vời. Trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí bị đình trệ một năm qua do dịch COVID-19, buổi biểu diễn này có thể tạo ra hy vọng về một lộ trình phục hồi cho ngành công nghiệp nhạc sống tại Tây Ban Nha, một thành viên của ban tổ chức cho biết. Hôm nay chúng ta đã biến một điều thành hiện thực, đó là cho thế giới thấy rằng văn hóa là an toàn, rằng mọi thứ có thể được thực hiện tốt bằng cách tổ chức tốt. Buổi hòa nhạc với hơn 5.000 người tham dự có thể diễn ra nếu chúng ta đảm bảo được an toàn và chất lượng. Sự kiện âm nhạc thử nghiệm này đã được cơ quan y tế phê duyệt, sẽ là một bài kiểm tra xem liệu các sự kiện tương tự có thể bắt đầu trở lại tại Tây Ban Nha hay không.
Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đáp trả Liên minh châu Âu và Anh trong tuần, Trung Quốc tiếp tục tuyên bố trừng phạt 3 cá nhân và một tổ chức của Mỹ và Canada liên quan đến vấn đề Tân Cương. Theo đó, các cá nhân và tổ chức bị áp đặt trừng phạt sẽ không được phép nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông và Macau. Những bước đi đáp trả dồn dập của Trung Quốc với các nước phương Tây chỉ trong vòng một tuần cho thấy cách tiếp cận cứng rắn của quốc gia này trong vấn đề mà Trung Quốc luôn khẳng định là chủ quyền, lợi ích quốc gia, an ninh phát triển và không có chỗ để thỏa hiệp. Trước đó, việc các nước Mỹ, Anh, Canada và Liên minh châu Âu đồng loạt áp đặt lệnh trừng phạt với các quan chức Trung Quốc là hành động phối hợp đầu tiên của các nước phương Tây đối với Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Theo giới phân tích, trừng phạt và đáp trả sẽ trở nên thường xuyên giữa Mỹ, các nước phương Tây và Trung Quốc trong tương lai, đặc biệt là sau màn đấu khẩu kịch liệt tại cuộc gặp cấp cao Trung Mỹ ở Alaska, Mỹ hồi tuần trước. Quan hệ Mỹ-Triều Tiên cũng đã có những diễn biến đáng chú ý đầu tiên kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa hôm 25 tháng 3. Phía Triều Tiên xác nhận đây chỉ là vụ phóng thử hai tên lửa hành trình chiến thuật mới, loại tên lửa có thể bay theo những quỹ đạo bất thường ở độ cao thấp và việc phóng tên lửa hành trình không vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh trong khu vực lại nhận định Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định.
Trước hết, nghị quyết số 1718 của Liên Hợp Quốc đã bị vi phạm bởi những loại tên lửa cụ thể đã được Triều Tiên thử nghiệm. Chúng tôi đang tham vấn các đồng minh và đối tác của mình và sẽ đưa ra các phản ứng. Nếu Triều Tiên chọn cách leo thang, chúng tôi sẽ có phản hồi tương xứng.
Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 đại diện của các nước ủy viên đã yêu cầu các chuyên gia của ủy ban mở một cuộc điều tra, trong khi một số nước châu Âu cũng đã yêu cầu tổ chức một phiên họp kín của Hội đồng Bảo an để thảo luận thêm về các vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên vào ngày 3 tháng 3 tới. Việc Triều Tiên phóng thử tên lửa được cho là thử phản ứng của chính quyền mới tại Washington, nhưng đến nay, những tuyên bố từ phía Mỹ vẫn chưa định hình một cách rõ ràng cách tiếp cận trong vấn đề Triều Tiên. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần, Liên minh châu Âu-EU đã tiến hành một loạt sự kiện quan trọng như Hội nghị Ngoại trưởng EU, Hội nghị Thượng đỉnh EU, Hội nghị Thượng đỉnh EU-Thổ Nhĩ Kỳ, Hội nghị Thượng đỉnh các nước sử dụng đồng euro. Những vấn đề đáng chú ý nhất trong các cuộc gặp này là quan hệ căng thẳng của phương Tây với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, tương lai quan hệ đồng minh với Mỹ, cuộc chiến xung quanh nguồn cung vaccine COVID-19. Đáng chú ý, Ủy ban châu Âu đã tiến thêm một bước trong ý định cấm xuất khẩu vaccine AstraZeneca được sản xuất tại các nước EU khi thông báo cơ chế mới siết chặt các biện pháp xuất khẩu mặt hàng này. Theo cơ chế mới, các nước có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 trong dân chúng cao hoặc có các chính sách hạn chế xuất khẩu vaccine COVID-19 thông qua luật hoặc qua hợp đồng với các hãng cung cấp sẽ bị cấm nhập khẩu vaccine ngừa COVID-19 sản xuất tại châu Âu. Đây là biện pháp được xem là nhằm trực tiếp vào Anh. Tuy nhiên, để hạ nhiệt căng thẳng, Anh và EU khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp đôi bên cùng có lợi. Thưa quý vị, chiến dịch Giờ Trái Đất 2021 với chủ đề Lên Tiếng Vì Thiên Nhiên đã diễn ra trên quy mô toàn cầu vào lúc 20h30 phút ngày 27 tháng 3. Chiến dịch Giờ Trái Đất là một trong những chiến dịch vì môi trường lớn nhất thế giới, được hưởng ứng tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh hoạt động như thường lệ là những người tham gia tắt thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ nhằm biểu thị ý thức tiết kiệm năng lượng, Giờ Trái Đất năm nay còn có sự kiện lần đầu tiên diễn ra là đăng tải lên mạng trực tuyến những hình ảnh không thể phớt lờ liên quan đến thực trạng môi trường nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến nhiều người hơn. Trong thông điệp của mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định thế giới cần phải chung sống hòa bình với thiên nhiên.
Không có thiên nhiên, chúng ta không thể sống sót trên hành tinh. Biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học, ô nhiễm đang đe dọa cuộc sống, việc làm và sức khỏe của chúng ta. Đã đến lúc xem xét lại mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên. Năm 2021 là năm của sự thay đổi.
Trong tuần, thế giới cũng đổ dồn sự chú ý tới vụ siêu tàu container Ever Given bị mắc kẹt và chắn ngang kênh đảo Suez, làm tê liệt một trong những tuyến đường vận chuyển hàng hóa quan trọng nhất thế giới. Theo ông Osama Rabi, giám đốc cơ quan quản lý kênh đảo Suez, hiện có hơn 300 tàu đang chờ để vượt qua tuyến đường thủy quan trọng này. Theo ước tính, hoạt động vận tải qua kênh đảo Suez bị tắc nghẽn có thể gây thiệt hại cho thương mại toàn cầu từ 6 đến 10 tỷ đô la Mỹ mỗi tuần, đẩy giá cả vận chuyển, giá dầu thế giới tăng. Vì vậy, nhiều nước trên thế giới đã lên tiếng đề nghị hỗ trợ Ai Cập giải cứu tàu Ever Given, trong đó có cả lực lượng hải quân Mỹ tại Trung Đông. Theo thông tin mới nhất, giới chức Ai Cập đã hoàn tất giai đoạn nạo vét, nhưng thủy triều và gió mạnh đang làm phức tạp thêm nỗ lực giải cứu.
Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Bộ Tài chính đang chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương triển khai quyết liệt các công việc để đưa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Cơ cấu tổ chức, quản lý của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam bao gồm Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn.
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa đề xuất chính sách hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngoài hai đề xuất về khoanh nợ và tăng vốn, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam còn đề nghị chính phủ cho phép các ngân hàng thương mại nhà nước được tăng vốn điều lệ thông qua giữ lại lợi nhuận hàng năm hoặc chia phần cổ tức của nhà nước bằng cổ phiếu.
Hiện nay nhiều ngân hàng đang giảm lãi suất cho vay mua nhà. Hiện lãi suất ưu đãi cho vay mua nhà thấp nhất là 5,99% một năm và cao nhất là 9,5% một năm. Nhiều chuyên gia nhận định lãi suất cho vay mua nhà đang ở mức thấp nhất nên đây là cơ hội để nhiều người có thể sở hữu ngôi nhà mơ ước.
Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số tiền nợ thuế do ngành thuế quản lý tính đến thời điểm ngày 28 tháng 2 năm 2021 là 97.460 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng tăng 2,5% so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Quảng Ninh sẽ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách xây dựng đường dẫn từ quốc lộ 18, cảng biển Con Ong, Hòn Nét của thành phố Cẩm Phả. Làm đường dẫn ra cảng là bước chuẩn bị quan trọng để có thể thu hút các nhà đầu tư rót vốn, góp phần phát huy hiệu quả cụm cảng biển này nói riêng và kinh tế biển của Quảng Ninh nói chung. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đã ghi nhận những nỗ lực của địa phương này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Cảng biển Con Ong Hòn Nét của thành phố Cẩm Phả được xác định là cảng biển nhóm 1 có nhiều lợi thế vượt trội so với các cụm cảng khác ở khu vực phía Bắc. Với lợi thế cảng biển duy nhất cho phép bốc xếp hàng hóa rời như than, clinker, xi măng, đá vụn và có thể đón tàu tải trọng 180.000 tấn. Lượng hàng hóa thông qua cảng trong năm 2020 đã đạt trên 65 triệu tấn, gấp đôi so với quy hoạch ban đầu. Ông Nguyễn Hồng Dương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ năm 2017 đến nay, khoảng 2/3 lượng hàng hóa qua các cảng biển của Quảng Ninh là thông qua cảng Con Ong Hòn Nét. Để phát huy những lợi thế của cảng biển này, Quảng Ninh sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường dẫn từ quốc lộ 18 ra cảng để thu hút các doanh nghiệp lớn về dịch vụ logistics và hậu cần.
Tỉnh đã có cái định hướng là sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống hạ tầng kết nối, sẽ có cái ưu đãi tốt hơn đối với nhà đầu tư trong quá trình mà triển khai thực hiện. Ví dụ như là về cơ chế về đất đai, về hạ tầng và các cái thủ tục đầu tư.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa ra nhiều ưu đãi về chính sách và chủ động bỏ vốn xây dựng các công trình hạ tầng để thu hút mời gọi các nhà đầu tư tiếp tục là hướng đi được Quảng Ninh lựa chọn để thúc đẩy kinh tế phát triển trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn có những diễn biến khó lường. Tính chung, từ năm 2014 đến nay, Quảng Ninh đã thực hiện hàng chục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Hầu hết đều phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển như dự án Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, dự án Cầu Bạch Đằng, Cao tốc Hạ Long Vân Đồn, Cảng Du lịch Quốc tế chuyên biệt. Những con đường chiến lược hình thành rút ngắn quãng thời gian di chuyển từ nhiều trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc về Quảng Ninh đã giúp mảnh đất địa đầu Đông Bắc Tổ quốc có sức hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư chiến lược cả trong và ngoài nước. Vừa có cảng biển, vừa có cửa khẩu xuất nhập khẩu hàng hóa trên bộ, Quảng Ninh có những ưu thế vượt trội so với nhiều địa phương khác để phát triển dịch vụ vận tải. Dù vậy, địa phương cần có hướng đi riêng như ý kiến của ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hàng hải Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Container Quốc tế Cái Lân.
Đây là cái phân đoạn mà rất phù hợp với cả việc phát triển hàng nông sản. Thì nếu như làm được điều này là tiến tới xây dựng các chợ đầu mối về hàng nông sản, về hàng viên gỗ nén hay về hàng răm gỗ, sẽ đóng góp từ phát triển kinh tế cho tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay giai đoạn 1 giải Phút San HD Bank Vô địch Quốc gia 2021 chính thức khởi tranh tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 5 đội bóng gồm Cao Bằng, Hưng Gia Khang Đắk Lắk, Tân Hiệp Hưng, Quảng Nam, Việt Football sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Chọn 4 đội có thứ hạng cao nhất tham dự giai đoạn 2 của giải. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường, ban tổ chức giải đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà thi đấu và sân đấu được khử khuẩn sau mỗi trận đấu. Khán giả được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và được bố trí ngồi giãn cách. Bên cạnh đó, tất cả các trận đấu của giải Futsal HD Bank Vô địch Quốc gia 2021 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh phát thanh truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Ca, trưởng ban tổ chức giải Futsal HD Bank Vô địch Quốc gia 2021 cho biết:
chất lượng chuyên môn hiện nay của các đội bóng rất là cao so với lại các năm trước. Đây là cái tính hấp dẫn và thể hiện các đội bóng có sự đầu tư, có sự tập luyện rất là kỹ lưỡng, chuẩn bị cho giải đấu. Hiện nay thì có 5 đội tham gia vòng loại và sẽ chọn 4 đội để đi vào vòng chung kết cùng với 6 đội đã được quy định theo điều lệ của giải. Thì cũng phải nói rằng là đây là một cái giải càng ngày nó thể hiện sự thành công của giải, đáp ứng lại cái người hâm mộ Futsal.
Hôm qua, sự kiện khá hiếm hoi của bóng rổ chuyên nghiệp được tổ chức ở một không gian mở khi giải bóng rổ 3x3 Hà Nội mở rộng lần thứ 2 năm 2021 diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trong không gian phố đi bộ Hồ Gươm. Năm nay, giải đấu thu hút tổng cộng 24 đội bóng tham dự, chia làm hai hạng mục là U20 và Pro, không giới hạn độ tuổi đẳng cấp. Anh Cao Văn Minh, trọng tài tại giải năm nay cho biết.
Nội dung 3x3 là tổ chức ở ngoài trời, nó là môn đặc thù, nó là môn biểu diễn đường phố, còn môn 5x5 thì thi đấu trong nhà. Nhưng nếu môn 3x3 mà chúng ta tổ chức ngoài trời thì rất bất lợi cho cái vấn đề thời tiết đưa lại. Thì dẫn đến chẳng hạn như một số mưa nhỏ như thế này, nó gây ảnh hưởng chất lượng đến chuyên môn rất là nhiều. Và trong đó thì thực sự các bạn đã biết là nhiều những pha mà dẫn đến một số các em nó không làm hết được các kỹ thuật của các em, cũng như là dẫn đến những cái chấn thương mà không mong muốn.
Giải bóng rổ 3x3 Hà Nội mở rộng lần thứ 2 diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, khi mưa phùn và có độ ẩm cao khiến mặt sân trơn trượt. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Nguyễn Phú Hoàng, cầu thủ đang chơi cho Thăng Long Warriors tại VBA, điều này không làm giảm sút không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ.
Đây là năm thứ 2 mà em cùng với các cầu thủ bóng rổ được tham gia một cái gọi là ngày hội 3x3 tổ chức ở ngay Hồ Gươm như này. Thì thấy là đây là một ngày hội rất là lớn, không chỉ cho anh em bóng rổ mà cũng là cho toàn thể các mọi người biết thêm về môn thể thao này. Có những người mà em gặp ở đây là những người chỉ ra đây gọi là ra chơi thôi, nhưng mà họ cũng hòa mình vào cái không khí cuồng nhiệt của cái giải đấu năm nay. Năm ngoái thì có nội dung nữ, năm nay thì đã không còn nội dung nữ nữa mà chuyển sang là nội dung nam là U20. Thì các bạn trẻ cũng thi đấu rất là tốt và đấy là một tín hiệu rất là tích cực dành cho bóng rổ Việt Nam mình.
Sau khi trải qua ca phẫu thuật vì sự cố trên sân cỏ dẫn đến gãy chân vào tối ngày 23 tháng 3, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã làm thủ tục xuất viện vào chiều qua và trở về Hà Nội. Dự kiến sau khoảng 3 tháng nữa, Hùng Dũng có thể chạy bộ tập luyện nhẹ nhàng. Tối thiểu khoảng 6 tháng nữa, tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại với thể thao đỉnh cao. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam diễn ra loạt trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Tại bảng A, bất ngờ đã xảy ra khi tuyển Bồ Đào Nha dù dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn để chủ nhà Serbia cầm hòa. Trong khi đó, đội tuyển Luxembourg bất ngờ đánh bại chủ nhà Cộng hòa Iceland với tỷ số 1-0. Kết quả này khiến Serbia và Bồ Đào Nha cùng chia nhau ngôi nhất nhì bảng khi cùng có 4 điểm sau 2 trận. Luxembourg đứng thứ 3 với 3 điểm. Sau trận đấu, huấn luyện viên Santos tỏ ra tức tối khi Bồ Đào Nha đánh mất chiến thắng.
Tôi không có lời giải thích. Chúng tôi đã chuẩn bị cho những gì Serbia có thể làm. Chúng tôi đã nghiên cứu Serbia. Tôi đã cảnh báo các cầu thủ, nói với họ rằng sẽ có nhiều người hơn ở khu vực giữa sân và chúng tôi cần kiểm soát trận đấu. Nhưng chúng tôi đã để thùng lưới ngay ở những giây đầu tiên của hiệp 2. Sau bàn thắng thứ 2 của họ, chúng tôi đã kiểm soát, họ không còn cơ hội. Và sau đó, chúng tôi ghi một bàn thắng không được tính điểm. Bóng đi sâu hơn nửa mét bên trong khung thành và bàn thắng không được xác nhận. Điều này lẽ ra không nên xảy ra ở trong bóng đá.
Bảng E cũng chứng kiến một kết quả bất ngờ với việc tuyển Bỉ vất vả mới có được trận hòa một đều trước chủ nhà Cộng hòa Séc. Kết quả này khiến tuyển Bỉ và Cộng hòa Séc cùng có 4 điểm chia nhau ngôi nhất nhì bảng. Huấn luyện viên Roberto Martinez thừa nhận đây là một trận đấu khó khăn và kết quả hòa là chấp nhận được.
Cộng hòa Séc đang sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều và họ đã gây ra cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Tôi đã cảnh báo sớm các học trò về sức mạnh của họ, nhưng cách mà chúng tôi phản ứng không thực sự hiệu quả. Họ đã cho thấy chất lượng của mình ở bàn thắng mở tỷ số, nhưng may mắn rằng chúng tôi vẫn có được một điểm. Kết quả này không phải là quá tệ và chúng tôi còn nhiều cơ hội phía trước.
Tại bảng G, tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục có màn khởi đầu vòng loại World Cup ấn tượng khi đè bẹp chủ nhà Na Uy với tỷ số 3-0. Trong khi đó, Hà Lan cũng giành chiến thắng 2-0 trước Latvia. Trước đó, tuyển Montenegro giành chiến thắng 4-0 trước đội bóng yếu Gibraltar. Như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ và Montenegro cùng chia nhau ngôi nhất nhì bảng khi có cùng 6 điểm, tiếp đến là Hà Lan. Tại bảng H, ưu thế sân nhà giúp tuyển Nga giành chiến thắng 2-1 trước Slovakia để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Nam Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng diện rộng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, miền Đông từ 34 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Hải Quân, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.